tạp chí kinh tế.
Chính quyền Trung Quốc đang siết lại quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế, kể cả với mảng kinh tế kỹ thuật số, và chủ trương thịnh vượng chung được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra vào tháng 8 năm ngoái đang làm dấy lên câu hỏi phải chăng là Bắc Kinh áp dụng trở lại chính sách tập trung kinh tế như dưới thời Mao Trạch Đông và bắt đầu sang trang giai đoạn mở cửa cho thị trường của ông Đặng Tiểu Bình. Trong chủ trương về kinh tế mới, dưới thời đại Tập Cận Bình, Bắc Kinh dành một chỗ đứng như thế nào cho kinh tế tư nhân? Trung Quốc có còn hấp dẫn trong mắt các doanh nghiệp ngoại quốc nữa hay không? Phương Tây sẽ phải thay đổi cách tiếp cận với thị trường Trung Quốc như thế nào? Trả lời RFI tiếng Việt, Jean-Joseph Boileau, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp đã đưa ra một quan điểm khác để trả lời các câu hỏi trên và nhắc lại truyền thống tập trung quyền lực là vết ADN của Trung Quốc từ thời Tần Thủy Hoàng. Cơ quan giám sát tài chính quốc gia Trung Quốc đã lần lượt kỷ luật Ant Financial, chi nhánh tài chính của tập đoàn mua bán trên mạng Alibaba, rồi Tencent, một ông vua trong thế giới Internet, và gần đây hơn là hãng cung ứng dịch vụ gọi xe taxi Didi bị điều tra chỉ một ngày sau khi tham gia sàn chứng khoán New York với lý do vi phạm quy định về không gian mạng của nhà nước. Không ít nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh khiêu chiến với các ông vua công nghệ có nguy cơ bóp chết những con gà đẻ trứng vàng. Nhưng dưới nhãn quan của giới lãnh đạo Bắc Kinh thì đã đến lúc các tập đoàn thịnh vượng nhất mà đứng đằng sau, thường là những nhà tỷ phú có tên trong danh sách những người giàu có nhất trên thế giới, phải đặt lợi ích của đảng lên trên hết. Ưu tiên của Bắc Kinh ở vào thời điểm này là đem lại thịnh vượng chung cho 1,4 tỷ dân sau khi mà Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh xóa đói giảm nghèo và trở thành một cường quốc trên thế giới. Trong bài tham luận đăng trên báo Kinh tế Lezeco hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Jean-Joseph Boileau, cố vấn kinh tế thuộc Viện IRIS, nói đến một thời đại kinh tế mới mang tên Tập Cận Bình. Để hiểu được cái chiến lược kinh tế và phát triển của Trung Quốc hiện tại, để hiểu được những nước cờ của Bắc Kinh với phương Tây, thì phải ngược thời gian nhìn lại học thuyết pháp trị đã xuất phát từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên và lịch sử kinh tế của thế giới là một chuỗi dài những chu kỳ mà hiện tại thì trường phái pháp gia với chủ trương dùng những luật lệ hình pháp của nhà nước làm tiêu chuẩn được khoác lên mình một chiếc áo mới. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu này nhắc lại, trước Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản, Trung Quốc đã là một nền kinh tế tập trung quyền lực với một ý tưởng rất mạnh, đó là vai trò trung tâm của nhà nước. Trong lịch sử cận đại thì Mao Trạch Đông đã giành được chính quyền, tiến hành bước đại nhảy vọt rồi cuộc cách mạng văn hóa với những hậu quả tai hại kèm theo. Thế rồi ông Đặng Tiểu Bình là người đã điều chỉnh lại những tác động quá độ thời Mao để lại.
L'ère Deng Xiaoping a permis à la Chine de faire un grand bond en avant impressionnant.
Thời kỳ Đặng Tiểu Bình cho phép Trung Quốc tiến hành một bước đại nhảy vọt ngoạn mục để trở thành một cường quốc, thậm chí là một siêu cường ngang hàng với Mỹ, và thậm chí là trong một số lĩnh vực, Trung Quốc còn vượt xa hơn cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng chính những năm tháng Đặng Tiểu Bình đã nảy sinh một tầng lớp tư bản, nảy sinh cách biệt giàu nghèo trong xã hội. Đó cũng là giai đoạn nạn tham nhũng bùng lên một cách lộ liễu và quy mô công nghiệp. Đặng Tiểu Bình muốn kinh tế Trung Quốc đuổi kịp các nước công nghiệp tiên tiến, nhưng chính trong quá trình phát triển thần kỳ đó đã đặt ra nhiều vấn đề như là nạn ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Thế rồi, dưới thời của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc bắt buộc phải điều chỉnh lại những bất cập đó, bởi công luận không còn dễ dàng chấp nhận những vấn đề trong xã hội từ tham nhũng đến bất bình đẳng giàu nghèo, môi trường. Một chu kỳ mới đã mở ra. Trung Quốc bước vào giai đoạn mà tôi gọi là tân pháp trị, có nghĩa là trở lại với học thuyết pháp trị mà ở đó, nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế. Điều đó giải thích cho hiện tượng Bắc Kinh đang siết chặt các chính sách kinh tế sau 3-40 năm thả lỏng cho kinh tế tự điều chỉnh theo luật chơi của thị trường.
Vậy thì thuần túy về kinh tế, học thuyết tân pháp trị của ông Tập Cận Bình có gì mới? Chuyên gia Boileau, Viện IRIS trả lời.
Sur le plan économique, cette philosophie économique met l'accent sur le rôle central de
l'État. Về mặt kinh tế, tư tưởng này nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của nhà nước trong cách thao túng, cách khai thác cái thú tính của các doanh nghiệp tư nhân. Bởi xét cho cùng, chính các hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân đó mới là nguồn tạo ra của cải. Thành thử sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng Trung Quốc đang quay lại về mô hình kinh tế tập trung như xưa. Nhưng trong tư tưởng tân pháp trị, Trung Quốc khẳng định vai trò chủ đạo của nhà nước là nhằm luôn luôn kiểm soát các doanh nghiệp, kiểm soát các hoạt động kinh tế, tránh để một tập đoàn trở nên quá mạnh. Do vậy, Alibaba bị trừng phạt để không thể trở thành một cỗ máy quá mạnh chi phối cỗ máy kinh tế quốc gia. Điểm thứ nhì tiêu biểu cho chính sách của kinh tế mới của ông Tập Cận Bình là Bắc Kinh có một tầm nhìn dài hạn, thậm chí là cả một chính sách phát triển công nghiệp trong một thời gian rất dài. Chính vì thế mà Trung Quốc có hẳn chính sách kế hoạch hóa kể cả cho ngành công nghệ. Sau cùng, nét đặc thù thứ ba của tư tưởng Tân Pháp Trị liên quan đến ý tưởng về công lý, về một sự phân phối thu nhập một cách công bằng. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, mô hình phát triển của Trung Quốc đã đi quá đà. Thế rồi cả một tầng lớp những nhà tư bản đỏ ngồi trên những khoản tài sản bạc tỷ đã nổi lên và số này đã làm tan vỡ mô hình xã hội Trung Quốc. Do vậy, ông Tập Cận Bình muốn tái lập lại cái được gọi là công bằng xã hội. Thêm vào đó, trong bối cảnh Trung Quốc đương đầu với Mỹ, đấy lại càng là cái cớ để củng cố vai trò của nhà nước về địa chính trị. Bắc Kinh cho rằng để đối phó với một cuộc chiến kinh tế và cả về mặt chính trị, nhà nước là tấm bia đỡ đạn để bảo vệ Trung Quốc.
20 năm trước khi mà Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, cộng đồng quốc tế đã trông thấy thị trường với hơn 1 tỷ dân này là một miền đất hứa. Các doanh nghiệp ngoại quốc đã nhanh chóng mở chi nhánh tại Trung Quốc. Trong chiều ngược lại thì Bắc Kinh cũng đã rất dễ dàng đón nhận đầu tư nước ngoài. Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, là nguồn cung cấp hàng rẻ cho toàn cầu. Năm 2008 là một cột mốc quan trọng, tác động dây chuyền từ khủng hoảng địa ốc ở Hoa Kỳ, làm suy yếu các nền kinh tế phương Tây. Tiếp theo đó là khủng hoảng Hy Lạp, suýt khai tử khối đồng tiền chung châu Âu, đó là cơ hội để Trung Quốc trở thành chủ nợ của thế giới, kể cả của Hoa Kỳ. Một cách kín đáo hơn, trong 20 năm trở lại đây, một số các doanh nghiệp Trung Quốc đã làm chủ nhiều công nghệ cao, từ viễn thông cho đến ngành công nghệ sinh học. Các tập đoàn Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào châu Âu và kể cả ở Mỹ, mua lại những công ty của Âu, Mỹ. Tháng 6 năm ngoái, Ngân hàng Thế giới thậm chí không loại trừ khả năng là Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ, trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu vào ngưỡng 2030. Chính vì muốn tránh kịch bản ấy xảy ra mà Washington đã không ngần ngại xem Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất. Liên hiệp châu Âu chính thức công nhận Bắc Kinh là một đối thủ có hệ thống. Về phía Trung Quốc thì Bắc Kinh không còn mặc cảm thua kém một ai. Trung Quốc không cần đầu tư của nước ngoài và trong nhiều lĩnh vực thậm chí ông khổng lồ châu Á này còn không cần đến công nghệ của Âu Mỹ. Vậy thì chiến lược nào trong cách tiếp cận của phương Tây với Trung Quốc? Nhà nghiên cứu Jean-Joseph Boileau, Viện Iris trả lời.
Finalement, dans toutes les critiques qu'on peut voir contre la Chine, on a l'impression de raisonner la Chine communiste comme elle l'était finalement sous Mao.
Tự chung, những lời chỉ trích nhắm vào Trung Quốc như thể quốc gia này vẫn còn sống dưới thời đại Mao Trạch Đông. Trong quá trình nghiên cứu, tôi đi đến hai kết luận như sau trong cách tiếp cận về Trung Quốc. Thứ nhất là chúng ta cần hiểu cách suy nghĩ của đối phương, bất luận đó là Trung Quốc hay một quốc gia nào khác. Một khi hiểu được tư tưởng kinh tế của Trung Quốc thì phải hiểu rằng Trung Quốc chỉ mở cửa cho một tập đoàn nước ngoài nếu như điều đó có lợi cho Trung Quốc, cho người dân Trung Quốc. Trong gần 40 năm qua, Trung Quốc muốn đốt giai đoạn để phát triển nên đã dễ dàng nhượng bộ. Rõ ràng là các doanh nghiệp nước ngoài trông thấy thị trường rộng lớn Trung Quốc là một miền đất hứa, cho nên cũng đã dễ dàng chấp nhận những điều kiện của Bắc Kinh để chen chân được vào Hoa Lục. Hệ thống siêu thị Carrefour của Pháp chẳng hạn đã hiện diện tại rất nhiều các thành phố lớn ở Trung Quốc và đã tự do hoạt động. Nhưng giờ đây, Trung Quốc không cần đến những công ty nước ngoài đó nữa. Kết luận thứ nhì tôi rút ra được là với Trung Quốc, chúng ta có thể chọn giải pháp trực diện đối đầu như trong cách hành xử của Mỹ, xem Trung Quốc như một đối thủ có hệ thống và như vậy, con đường duy nhất là đi tới chiến tranh, chấm dứt giao thương. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ một cách khác, tìm lợi thế trong đối thoại với Trung Quốc, cho dù đó không là một quốc gia dân chủ. Tìm một kênh đối thoại không có nghĩa là phương Tây phải đầu hàng hay nhượng bộ, mà đó đơn giản là buộc Trung Quốc phải chấp nhận nguyên tắc có đi có lại. Thí dụ, nếu Bắc Kinh muốn kiểm soát một công ty nước ngoài và hoạt động tại Hoa Lục, thì phương Tây cũng áp dụng chính sách tương tự đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, không để cho bất kỳ một tập đoàn Trung Quốc nào cũng có thể đầu tư vào tất cả các lĩnh vực kinh tế của châu Âu, Mỹ. Đơn giản đó là một sự đối xứng.
Phần trả lời RFI tiếng Việt hoàn toàn phản ánh quan điểm của tác giả. Ngoài ra, ông Boileau cũng đã phản bác lập luận cho rằng Trung Quốc giờ đây đã quá mạnh để có thể dễ dàng áp đặt luật chơi với các đối tác nước ngoài muốn đầu tư vào Hoa Lục. Không một sức mạnh nào là tuyệt đối.